chương 1575. Bí mật của hồn tộc. Thôn linh tộc, khuôn mặt Cổ Nghìn khẽ run lên, lão hít một hơi thật sâu, sau đó đôi mắt liếc nhìn Tiêu Viêm vô cùng sắc bén mở miệng hỏi, vì sao ngươi lại hỏi vậy? Cổ bá phụ hẳn là biết hồn tộc có hư vô Thôn Viêm chứ? Tiêu Viêm hỏi tiếp, biết, năm đó ta từng giao thủ với hư vô Thôn Viêm, đánh hắn trọng thương nhưng sau đó thì không còn tin tức của hắn, hẳn là trốn đi chữa thương. Cổ Nguyên gật gật đầu trả lời. Tiêu Viêm nhíu nhíu mày, trong lòng thì vô cùng giật mình vì thực lực của Cổ Nguyên. Miệng khẽ hít ngụm một ngụm khí. Ở dược giới hắn đã từng chứng kiến thực lực của hư vô Thôn Viêm. Dù cho dược tộc toàn lực thi triển tan hồn thú nhận của dược đế cũng không thể đánh bại được. Không ngờ hư vô Thôn Viêm khủng bố đó đã từng bị Cổ Nguyên đánh trọng thương. Hắn lại liếc mắt nhìn sang dược linh, sau đó mới kể mọi chuyện trong dược giới và hư vô Thôn Viêm đã biến thành thôn linh tộc. Lý nào lại vậy? Hư vô Thôn Viêm sao có thể phân hóa thành thôn linh tộc? Tiêu Viêm vừa dứt lời thì một vị trưởng lão phát ra một tiếng kinh hô. Cổ bá phụ, thôn linh tộc đến tột cùng là gì? Tiêu Viêm nhíu mày nhìn sang Cổ Nguyên thì nhận ra lông mày của lão cũng đang xoăn tít. Thôn linh tộc là một chủng tộc kỳ dị từ thời kỳ viễn cổ. Sách cổ ghi lại rằng thôn linh tộc đã từng nhấc chân lên một cái trận tình phòng huyết vũ ở trên đấu khí đại lục. Cổ Nguyên khẽ thở dài, ngữ khí hết sức ngưng trọng. Mọi người đều biết truyền thừa của viễn cổ chủng tộc là dựa vào huyết mạch, nếu yếu kém thì không khác gì thường nhân. Thường thì mỗi một viễn cổ chủng tộc đều có những thời điểm huyết mạch suy yếu. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là những tộc đó chưa từng xuất hiện cường giả đấu đế. Tiêu Viêm yên lặng gật đầu. Tiêu tộc cũng bởi vì huyết mạch suy yếu cuối cùng mới bị hồn tộc nhân cơ hội mà tiêu diệt. Lúc đó trong thiên địa sinh ra những cái năng lực thần bí. Thôn linh tộc là một chủng tộc có năng lực đáng sợ đó. Nó có thể cắn nuốt lực lượng huyết mạch của những chủng tộc viễn cổ khác. Nếu kéo dài một thời gian, tất sẽ làm cho huyết mạch chủng tộc đó suy yếu. Thôn linh tộc đánh chú ý tới các chủng tộc thời viễn cổ khác, e rằng sẽ tạo thành một cái trường hạo kiếp. Tất cả viễn cổ chủng tộc sẽ bị thôn linh tộc tận diệt. Hành vi này của thôn linh tộc không thể nghi ngờ rằng chọc giận tới tất cả chủng tộc thời viễn cổ. Lúc đó không ít chủng tộc kết thành liên minh chống lại thôn linh tộc. Vào thời đại đó, thôn linh tộc từng xưng vương xưng bá, thực lực bọn họ hơn hẳn tất cả chủng tộc. Nhưng tuy mạnh, bọn họ cũng không thể chống lại đông đảo chủng tộc liên thủ. Đến cuối cùng thôn linh tộc bị hủy diệt, những người còn sót lại phải chạy trốn, không ngừng bị đuổi giết. Một thời gian rất dài sau đó, thôn linh tộc vẫn chưa gượng dậy nổi, thậm chí có xu hướng chậm rãi biến mất khỏi thế gian, không còn được ai nhắc tới. Nói tới chỗ này thì ánh mắt Cổ Nguyên đột nhiên híp lại, lão đứng lên chậm rãi nói, ta nhớ rõ vị tộc trưởng cuối cùng của thôn linh tộc hình như là bị hồn tộc giết. Sao? Nghe được lời này, trong đại điện không ít người biến sắc. Sau khi thôn linh tộc hoàn toàn biến mất trên đại lục thì hình như hồn tộc cũng là im hơi lặng tiếng. Đến tận bây giờ, hào quang trong mắt Cổ Nguyên chớp động tựa như nghĩ tới điều gì đó. Hay là hồn tộc chính là thôn linh tộc? Tiêu Viêm nói với giọng không thể tin nổi. Cũng không hẳn, sách cổ ghi lại năm đó hồn tộc xuất thủ với thôn linh tộc, chẳng qua sau đó không thành công. Theo hồn tộc thì vị tộc trưởng cuối cùng thôn linh tộc đã trả một cái giá nhất định mới giúp nhờ tộc nhân sống sót. Cổ Nguyên chậm rãi nói, tộc trưởng, ngài có thể nhận thấy rằng đồng thời với việc cường giả đấu đế xuất hiện trên đại lục càng ngày càng ít thì từng chủng tộc viễn cổ suy bại dần dần biến mất, mà trong đó một số chủng tộc biến mất rất quỷ dị. Hiện tại ngẫm nghĩ lại, thật ra thì thạch tộc linh tộc cũng gặp tao ngộ như thế. Sắc mặt Cổ Đạo ngưng trọng, đột nhiên lão mở miệng nói, ý ngươi là những chủng tộc thời viễn cổ này không phải là suy bại bình thường mà là bị hồn tộc tiêu diệt sao? Cổ Nguyên nói, qua mấy vạn năm, những chủ tộc viễn cổ này không biết thay đổi bao nhiêu lần, nhưng mỗi một hồn tộc là bình yên vô sự, lực lượng huyết mạch trong cơ thể bọn họ luôn cao hơn bình thường. Người cảm thấy kỳ quái có lẽ không chỉ mình ta, nhưng bởi vì chủng tộc này xưa nay quỷ dị khó lường, cho dù tâm tư muốn hiểu biết tường tận cũng chẳng khác mò kim đáy bể. Bây giờ nghe Tiêu Viêm nói ra, chúng ta không thể không hoài nghi hồn tộc có lẽ sở hữu năng lực giống thôn linh tộc thôn phệ huyết mạch. Sắc mặt Cổ Đạo thoáng trở lên âm trầm, thanh âm của lão mạnh mẽ toát lên một cái cỗ hàn khí quanh quẩn bên trong đại điện. không cần phải đề cao hồn tộc như vậy. Mặc dù chúng có năng lực đáng sợ như thôn linh tộc, nhưng chúng không có năng lực thôn phệ tất cả chúng ta. Nếu không thì hồn thiên đế cũng không bị Tiêu Huyền tiền bối đánh cho trọng thương. Cổ Nguyên cười thản nhiên, nhìn bộ dáng bình tĩnh của hắn, các trưởng lão thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu hư vô thuần viêm đã hiện thân thì hiển nhiên thương thế hắn đã hoàn toàn hồi phục. Nếu vậy thì có thể hiểu được tại sao hồn tộc có thể tránh khỏi sự dò xét của chúng ta. Ngón tay Cổ Nguyên nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn trước mặt, sau đó nắm trong tay. Bởi vì toàn bộ không gian đều bị hắn luốt vào thể nội. Ặc, không ít người trong đại điện húp một ngụm khí lạnh. Mang toàn bộ không gian luốt vào thể nội, chuyện quái dị cỡ này mà cũng có người làm được sao? Hắn cũng không phải là người. Cổ Nguyên bình tĩnh cười, một đạo phong mang bắt đầu hiện lộ trong mắt lão. Đã nhiều năm không giao thủ, xem ra lực thôn phệ lực mà hắn vận dụng càng ngày càng thuần thục. Năm đó hắn còn lâu mới được có thể thi triển được thủ đoạn này. Về phần hư vô thôn viêm, theo lời Tiêu Viêm hóa thân thành thôn linh tộc, có lẽ hắn chân chính là người đứng sau bức màn đen của hồn tộc nhiều năm nay. Ý của tộc trưởng là hư vô thôn viêm cắn nuốt vị tộc trưởng cuối cùng của thôn linh tộc, do đó mới có được năng lực kỳ dị này. Một bạch phát lão giả bên cạnh Cổ Đạo thanh âm khan khan nói, có lẽ là vậy, ta thực sự không nghĩ ra hồn tộc có thể đạt được năng lực của thôn linh tộc. Cổ Nguyên gật đầu, trong mắt hắn lóe lên sát khí bằng lãnh. Tồn tại của hư vô thôn viêm đối với những chủng tộc viễn cổ bọn họ là một uy hiếp quá lớn, nhất định phải tiêu diệt. Bên trong đại điện cũng vì điều này mà trở nên yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người không lên tiếng nữa. Không ai có thể nghĩ tới hồn tộc cự nhiên còn cất giấu những thủ đoạn tới mức này. Bọn họ tưởng chừng như có một cái thanh đao đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu, chính là hư vô thôn viêm. Hồn tộc ra tay với linh tộc, thạch tộc, dược tộc, tam tộc có hai mục đích. Thứ nhất là hấp thu lực lượng huyết mạch, thứ hai tự nhiên đó là đà xá cổ đế ngọc. Xem ra hồn thiên đế đã không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi. Cổ Nguyên ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén của lão nhìn thấu qua không gian hư vô, nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng mọi người. Hồn thiên đế. Tiêu Viêm âm thầm nhắc cái tên khí phách này. Chỉ điều hắn xác định kẻ này đích thực có tiền vốn để kiêu ngạo. Đứng lên trên đỉnh cao kim tự tháp, cường giả lên e rằng chỉ có Cổ Nguyên mới có thể ngăn cản được. Cổ bá phụ tính toán sẽ ứng phó thế nào? Hiện giờ trong tay hồn tộc đã có 4 khối cổ ngọc, về phần 4 khối khác bọn họ cũng sẽ dùng tất cả biện pháp thu vào trong tay. Đến lúc đó thì đà giá cổ đế ngọc động phủ cũng sẽ mở ra, không chừng có thể đạt được bí mật tấn cấp đấu đế. Nếu như đạt được thì trên đấu khí đại lục sinh tử tất cả mọi người chỉ là trong ý niệm của hồn tộc mà thôi. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Cổ Nguyên trầm giọng nói, bất chí bất giác bọn họ gặp phải một cái cục diện gấp gáp. Hồn tộc dùng phương pháp ếch nhảy từng bước xóa bỏ lực lượng bọn hắn. Nếu cứ tiếp tục như thế, nhất định sẽ là một tràng bi kịch với tất cả. Cổ Nguyên mặt trầm như nước, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Mà hắn, ngoài ra những cổ tộc trưởng lão khác cũng duy trì trầm mặc, tuy nhiên làm cho bọn họ cảm thấy bất an. Nếu như triển khai chiến thực sự với hồn tộc, tất nhiên là một trận đại chiến thảm thiết. Trận đại chiến này có lẽ bọn họ sẽ thắng, nhưng mà có lẽ sẽ bại. Thắng là vua, thua làm giặc. Lựa chọn bậc này cho dù cường đại như là Cổ Nguyên cũng khó có thể đưa ra đáp án. Cổ bá phụ, hiện giờ trong viễn cổ bát tộc trừ bỏ hôn tộc thì còn lại tam tộc. Nếu cứ tiếp tục án binh bất động chỉ có thể ngồi chờ chết mà thôi. Trầm mặc sẵn co mấy phút đồng hồ, Tiêu Viêm rốt cuộc mở miệng nói, hợp lại thì còn có thể sinh tồn, nếu không thì là tấm gương linh thạch tộc, dược tộc, tam tộc sơ sơ trước mặt. Tiêu Viêm đột nhiên để cao âm lượng khiến cho thân thể không ít trưởng lão trở lên run rẩy. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía dược linh bên cạnh Tiêu Viêm. Gương mặt nàng bây giờ tràn ngập vẻ bi thương. Chủng tộc mình bị diệt, phải sống trôi giạt khắp nơi, một chút kiêu ngạo tự tôn đều mất sạch. Từng ánh mắt chậm rãi rời đi nhìn về phía Cổ Nguyên ở thủ vị, giống như đang chờ đợi hắn quyết định. Dưới đông đảo ánh mắt chăm chú, Cổ Nguyên chậm rãi thở dài một hơi cực kỳ bất đắc dĩ. Lão ngẩng đầu lên nhìn phía Tiêu Viêm cười, hào tiểu tử rất quyết đoán. Người đâu, gửi thư tín tới Viêm tộc, Lôi tộc, mời tộc trưởng, lưỡng tộc cùng thương nghị đại sự tồn vong tam tộc. Chương 1576 Lục Tinh Trung Kỳ. Nghe Cổ Nguyên nói, Tiêu Viêm cũng thở phào nhẹ nhõm vì chính mắt hắn nhìn thấy được sự đáng sợ của hồn tộc. Nhìn khắp đấu khí đại lục thì ngoài cổ tộc ra thật khó có thể tìm được thế lực nào chống lại được. Nếu Cổ Nguyên vẫn lựa chọn án binh bất động như trước thì có lẽ Thiên Phủ Liên Minh sẽ gặp phải họa diệt vong. Đông đảo trưởng lão trong đại diện thấy Cổ Nguyên hạ quyết tâm thì sắc mặt ai lấy thoáng có chút phức tạp. Bọn họ đều hiểu rằng kể từ sau hôm nay sự bình tĩnh của cổ tộc sẽ bị đánh mất. Hai siêu cấp thế lực mạnh nhất khi đấu khí đại lục tiêm tục giao thủ sau ngàn năm. Hơn nữa lần này có thể thật sự là sinh tử chiến. Thắng thì sống, bại tất vong. Quyết định của Cổ Nguyên rất nhanh lan ra toàn bộ cao tầng của cổ tộc. Nhất thời không khí khắp cổ giới đều trở nên gấp gáp. Không ít cường giả bắt đầu bị điều về Trung Châu, giám thị nghiêm mật nhất cử nhất động hồn tộc. Trong khi cổ tộc bắt đầu bước vào trạng thái đề phòng, Tiêu Viêm cũng không lập tức rời khỏi cổ giới. Trong cơ thể hắn lưu lại không ít năng lượng của cửu phẩm huyền đan. Những cái năng lượng này cứ làm im trong cơ thể không có bao nhiêu chỗ tốt, cho nên tốt nhất là phải luyện hóa, miễn cho sau này quả bom lộ chậm tạo lại thành thương tổn cho bản thân. Trên một ngọn núi u tĩnh, ngôi nhà trúc sừng sững, gió nhẹ nhàng lướt qua, rừng trúc đong đưa như một cái cơn sóng màu xanh lá dạt vào bờ. Tiêu Viêm ca ca, dược liệu cần thiết đều đã đặt ở đây, chàng xem có thiếu gì không? Trong nhà trúc, Huân Nhi với vẻ duyên dáng yêu kiều, bộ quần áo thanh nhã cũng khó có thể che khuất được thân thể mềm mại động lòng người kia. Trên khuôn mặt vô cùng tinh xảo xinh xắn luôn hiện ra một nụ cười nhẹ. Dưới nụ cười của nàng, cho dù nhân vật anh hùng vĩ đại cỡ nào đi chăng nữa đều trở thành nhu hòa dễ bảo. Trước mặt Huân Nhi lơ lửng rất nhiều hộp ngọc, bên trong hộp ngọc mơ hồ đủ loại năng lượng mạnh mẽ lấp đầy, hiển nhiên không phải là thứ tầm thường. Ánh mắt Tiêu Viêm chỉ là tùy ý đảo qua, sau đó ngừng lại ở trên bóng hình xinh đẹp. Chợt bước tới, cánh tay mở rộng ra, không chút khách khí ôm vòng eo tinh tế kéo vào lòng, cười nói: còn thiếu một tiểu mỹ nhân. Nghe Tiêu Viêm trêu đùa, khuôn mặt thanh tú Huân Nhi cũng không khỏi ửng đỏ, mắt trắng liếc hắn lúng liệu, giống như là thiên kiều bá mị, làm Tiêu Viêm không khỏi có chút nóng lạnh. Cô gái như nữ thần trong mắt thanh niên cổ tộc lại hiện ra vẻ kiều mỹ như thế, sức sát thương quả thật là không ai có thể kháng cự nổi. Nhẹ nhàng rúc trong lòng Tiêu Viêm, bàn tay trắng nõn có chút lạnh lẽo của Huân Nhi đột nhiên nhẹ nhàng xốc áo Tiêu Viêm lên, nhất thời vài đường sẹo máu thô to trên ngực hắn lộ rõ mồn một. Đây là bị hồn diễm một trong hồn tộc tứ ma thánh để lại trong dược giới. Tuy rằng hiện tại vết thương đã biến thành vài đường máu nhợt nhạt, nhưng vẫn có thể nhìn ra lúc ấy nó nghiêm trọng cỡ nào. Đầu ngón tay Huân Nhi mơn trớn mấy vết máu này, đôi mắt trong veo như là thủy tinh hiện ra vẻ đau lòng, khẽ cắn chặt hàm răng xinh xắn, nhỏ giọng nói: đám hồn tộc thật là đáng chết. Ha ha, chỉ là chút vết thương nhỏ nhỏ mà thôi. Tiêu Viêm cười cười, chật lưng lấy hai má Huân Nhi mạnh mẽ hôn xuống, sau đó cười to, buồn khuôn mặt của nàng ra, thân hình chật động xuất hiện trên giường, bàn tay vung lên tất cả hộp ngọc vỡ tung, đủ loại dược liệu lơ lửng trước mặt. Huân Nhi giúp ta hộ pháp, ta cần một ít thời gian luyện hóa dược lực huyền đan trong cơ thể. Trong khoảng thời gian này, cố gắng hết sức đừng để ai quấy rầy ta. Nói tới đây là việc chính sự, sắc mặt Tiêu Viêm cũng ngừng trọng hẳn lên, khẽ quát một tiếng. Tiểu y nhanh chóng xuất hiện trên vai, mở miệng ra một cái hỏa đỉnh vụt hiện, chợt trực tiếp hút tất cả dược liệu vào. Thấy Tiêu Viêm bắt đầu luyện chế, dạng mây đỏ trên khuôn mặt Huân Nhi mới nhạt nhạt dần, nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó rời khỏi phòng, quơ tay đóng cửa. Bàn tay trắng nõn mần mê đôi môi, trong mắt hiện lên chút nhu tình. Ha ha, tiểu thư. Khi Huân Nhi hơi run run lên, một tiếng cười xả lùa đột nhiên vang lên từ sau lưng nàng. Vội vàng quay đầu lại nhìn Lăng Ảnh đứng đó không xa, khuôn mặt đỏ lên, chợt mỉm cười nói: Lăng lão. Lăng Ảnh hiền lành cười cười đi đến bên cạnh Huân Nhi, ánh mắt liếc qua phòng, đột nhiên lầu bầu nói: ánh mắt tiểu thư quả thật cao hơn xa xa lão giả mờ mắt như chúng ta. Tuy năm đó ta cảm thấy thành tựu Tiêu Viêm thiếu gia có lẽ không sai, nhưng chưa từng nghĩ tới hắn có thể đi tới bước này. Huân Nhi cười cười, đôi mắt đẹp có lẫn chút tự hào. Dù người khác có khen nàng đi đâu đi nữa, là cũng chỉ có thể bình tĩnh thong dong nhưng nếu khen Tiêu Viêm thì lòng nàng không khỏi xuất hiện ý mừng. Nhớ lại lúc trước quả thật là làm cho người ta khó tin. Mấy chục năm trước, Tiêu Viêm thiếu gia còn đang liều mạng cố gắng đánh bại một cái Nạp Nan Yên Nhiên, nhưng bây giờ thành tựu của hắn đã đạt đến mức này, ngay cả cổ nguyên tộc trưởng cũng phải tán thành. Lăng Ảnh có chút hoài niệm cười nói, hắn nhớ rõ năm xưa còn âm thầm châm biếm Tiêu Viêm. Dù sao lúc ấy hai người quả thật như là ở hai thế giới hoàn toàn khác xa. Cho dù lúc đó Tiêu Viêm nỗ lực thế nào cũng không thể thuận lợi ở cùng một chỗ với Huân Nhi. Bất quá theo mấy chục năm không ngừng cố gắng, Tiêu gia phế vật năm xưa cũng là đứng tại lời đỉnh kim tự tháp của đại lục rồi. Huân Nhi ngồi trên bậc thang ngọc thủ lăng hương má, đôi mắt đẹp đầy mê ly, cuối cùng nhẹ nhàng cười. Nàng thật may mắn, thờ ấu của nàng ở trong cái ô thản thành nho nhỏ kia. Cuộc sống ở đó, dù là hiện tại hay sau này, đều được nàng giữ tại nơi sâu thẳm trong lòng. Đan dược mà Tiêu Viêm phải luyện chế cũng không phải quá cao cấp, bất quá hơi lạ một chút là bởi vì công hiệu của nó phải hóa giải dược lực cuồng bạo của cửu phẩm huyền đan, giúp cho việc luyện hóa càng thêm thuận lợi. Tuy nói dựa vào tịnh liên yêu hỏa cũng có thể từ từ luyện hóa được dược lực, chỉ có điều như vậy không chỉ tốc độ chậm đi rất nhiều, mà quan trọng nhất không thể hoàn toàn phát huy dược lực tới mức tối đa, là một tổn thất không nhỏ với Tiêu Viêm. Cửu phẩm huyền đan không phải là hắn có thể thích luyện thì luyện. Nếu lần này không hấp thu năng lượng của bốn quả non đan hình thành một ít dị biến thì hắn cũng không thể luyện chế ra cửu phẩm huyền đan được, cho nên nếu đã dùng thì phải phát huy được hiệu quả cao nhất. Lấy trình độ hiện tại của Tiêu Viêm, luyện chế đan dược này cũng chỉ vẹn vẹn mất nửa ngày mà thôi. Khi mặt trời bắt đầu hạ núi, trước mặt hắn có ba quả đan dược màu sắc khác nhau lơ lửng giữa không trung, ba quả đan lớn nhỏ cầm tầm ngón tay cái, màu sắc khác nhau nhưng mà đều thẩm thấu ra linh khí. Tiêu Viêm mở hai mắt, há miệng trực tiếp lút cả ba vào cơ thể, thân hình chật động chui vào đống lửa dược đỉnh giữa không trung. Tiểu Y phất tay vẫy ra từng đạo hỏa long đỏ sực bọc kín thân hình Tiêu Viêm lại. Theo ba quả đan dược nhập thể, đại bộ phận dược lực còn sót lại cơ thể Tiêu Viêm nhất thời có chút buông lỏng, thêm vào tịnh liên yêu hỏa nội ứng ngoại hợp, không bao lâu sau năng lượng tinh thể cũng cứng rắn bị hòa tan, trở thành một luồng năng lượng cực kỳ lỏng mạnh mẽ, mãnh liệt chảy xuôi trong kinh mạch Tiêu Viêm, sau đó thậm chí chuyển ra từng trận huyên náo nữa. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trong hỏa đỉnh, sắc mặt nghiêm túc, cùng lúc nguồn năng lượng bị luyện hóa ngày càng trở lên, trở thành đấu khí hùng hồn dung nhập trong cơ thể. Thì khí tức lục tinh đấu thánh đột phá của hắn lần nữa trở lên ngưng thực, thậm chí xu thế dần dần tăng lên. Năng lực khủng bố của cửu phẩm huyền đan lần nữa bảy biện ra. Lần luyện hóa này của Tiêu Viêm kéo dài 10 ngày. Khoảng thời gian đó, năng lượng cửu phẩm huyền đan trong cơ thể Tiêu Viêm rốt cuộc bị luyện hóa, cuối cùng hóa thành đấu khí cuồn cuộn dung nhập vào cơ thể. Đến ngày thứ 11, Tiêu Viêm ở trong hỏa đỉnh từ từ mở mắt, nhất thời một cái con hỏa long lượn lờ quanh cơ thể hắn, sau đó hóa thành một cái sợi dây lửa bị hít vào miệng, mà hỏa diễm chung quanh hỏa đỉnh cũng dần dần tán đi. Chân khẽ chạm đất, Tiêu Viêm nhắm mắt cảm ứng một chút, khuôn mặt hiện lên ý cười thỏa mãn. Kết quả lần luyện hóa này không ngoài dự đoán của hắn. Hiện giờ thực lực không chỉ ổn định ở lục tinh đấu thánh, mà còn đạt đến lục tinh đấu thánh trung kỳ. Cửu phẩm huyền đan này sẽ giúp hắn tăng vọt gần một tinh. Hiệu quả như thế không thể không làm người ta sợ hãi. Cửu phẩm huyền đan quả thật là bất phàm. Bất quá đáng tiếc, đến thực lực thế này rồi, thân thể khá mẫn cảm với đan dược, mặc dù về sau nuốt thêm cửu phẩm huyền đan thì có lẽ cũng không thể đạt được cái loại hiệu quả thế này, trừ khi là dùng cửu phẩm kim đan. Bản thành nắm lại, chợt Tiêu Viêm cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu như cửu phẩm huyền đan vẫn còn hiệu quả như vậy thì dù dốc hết sức hắn cũng phải luyện chế thêm vài lần. Một tinh này nếu tự thân tu luyện ít nhất cũng phải vài năm, mà một quả cửu phẩm huyền đan lại là mạnh mẽ, làm cho hắn ngắn lại gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần. Kết. Khi Tiêu Viêm thu công, cửa phòng từ từ bị đẩy ra, Huân Nhi cười dài lên tiếng, tiến đến gần. Dáng người thướt tha dưới ánh nắng sớm làm cho người ta động lòng. Chúc mừng Tiêu Viêm ca ca, thực lực lại thêm tịnh tiến. Nhìn nụ cười của Huân Nhi, Tiêu Viêm cười cười, hơi nắm bàn tay lại. Lấy thực lực hiện tại quán, cũng đã có thể vận dụng lực lượng của cửu huyền kim lôi. Chẳng qua loại lực lượng này chỉ có hạn, nên trừ khi gặp phải thời khắc mấu chốt mới phải dùng tới. Tiêu Viêm ca ca, Viêm tộc và Lôi tộc đã tới cổ tộc. Phụ thân nói dẫn chàng qua xem. À, rốt cuộc cũng tới rồi sao? Tiêu Viêm nhướng mày lên chợt gật đầu. Thân phận hiện tại của hắn không chỉ có một mình, sau lưng còn có Thiên Phủ Liên Minh. Hiện tại đã là đại quái vật ở Trung Châu, cho nên dù là viễn cổ chủng tộc như cổ tộc cũng không thể xem nhẹ hắn được. Chương 1577 Lôi động. Viễn cổ bát tộc suy tàn trước hết chính là Tiêu tộc, còn cổ tộc và hồn tộc chính là chủng tộc mạnh nhất. Theo đó, Viêm tộc, Lôi tộc là hai chủng tộc có huyết mạch kéo dài bền vững nhất. Qua nhiều năm như vậy chưa từng có xuất hiện tình trạng khô kiệt. Chính vì thế trong tộc nhân tài đông đúc thì vẫn kém cổ tộc và hồn tộc, nhưng đã vượt xa ba tộc Dược tộc, Thạch tộc và Linh tộc. Có lẽ do nguyên nhân này mà hai tộc vẫn chưa bị hồn tộc tập trung tiêu diệt. Đạo lý dễ làm trước khó tính sau hiển nhiên ai cũng biết, cho nên Viêm tộc và Lôi tộc không nằm trong danh sách đen. Đương nhiên, sau khi hồn tộc xử lý hết quả hồng mềm, sớm hay muộn cũng tới phiên bọn hắn. Hôm nay Dược tộc có vẻ náo nhiệt không còn, hai vị Viêm Lôi tộc cũng tới tham gia tìm hiểu. Mặc dù thịnh hội lần này vô cùng coi trọng cổ tộc, nhưng mà bên kia an bài đội hình tiếp đón hai vị ấy cũng long trọng không kém, gấp đầy mặt mũi. Lúc Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đi tới bên ngoài đại điện, nơi đây sớm đã đông người chen chúc, quang cảnh vô cùng náo nhiệt. Vị trí bên tay trái chính là tộc trưởng Viêm tộc Viêm Tấn. Hai người lặng lẽ tiến vào đại điện, sau đó tùy tiện tìm một cái góc hẻo lánh ngồi xuống. Huân Nhi chỉ tới một người trung niên nói. Tiêu Viêm chuyển ánh mắt theo cái hướng đầu ngón tay Huân Nhi chỉ, liền nhìn thấy một người trường bào đỏ rực ngồi trên hàng ghế cao nhất. Nam tử khoảng chừng trên dưới 40 tuổi, bộ dáng thô kệch, hai hàng lông mi đỏ như lửa, làm người ta kinh ngạc chính là cặp mắt của hắn không ngờ cũng là màu đỏ. Nhìn qua y như hai cái khối bạo thạch phát sáng, hễ quét về phía nào là bên đó cảm giác nhiệt độ nóng dần lên. Người này khí tức ẩn giấu không ít, thực lực cao thâm khó lường, nhưng hắn làm cho ta có cảm giác tương đối kỳ quái. Sắc mặt Tiêu Viêm rất là ngưng trọng. Ở trong linh hồn cảm giác của hắn thì người trung niên kia tỏa ra khí tức y như một ngọn lửa mơ hồ không nóng bỏng, ngược lại có vẻ bình tĩnh thong dong. Vì thế Tiêu Viêm mới khó hiểu, đồng thời cảm thấy kỳ quái là vì hắn nhận ra vị tộc trưởng Viêm tộc này có vài phần điểm quen thuộc. Đừng thấy hắn như mới 40 tuổi, thật ra lão yêu quái đó không biết sống bao năm rồi. Huân Nhi cười nói. Tiêu Viêm ca ca, tộc trưởng Viêm tộc này khống chế hỏa diễm đã đạt đến trình độ cao. Theo như lời phụ thân, trong cơ thể hắn có hai loại dị hỏa. Một là dị hỏa bảng bài danh thứ 17, hỏa sơn thạch diễm. Loại thứ hai là dị hỏa bảng bài danh thứ 7, cửu u kim tổ hỏa. Hả? Cửu u kim tổ hỏa cũng rơi vào tay Viêm tộc. Tiêu Viêm nhíu mày lẩm bẩm suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Nói như vậy trong cơ thể hắn cũng có dị hỏa dung hợp. Ừ, do cửu u kim tổ hỏa và hỏa sơn thạch diễm dung hợp cho ra một loại dị hỏa mới, uy lực hơi kém so với tịnh liên yêu hỏa của chàng, nhưng cũng đủ sức chống lại kim đế phần Thiên Viêm của ta. Huân Nhi mỉm cười rồi nói. Tiêu Viêm ca ca, sở dĩ có thể dung hợp các loại dị hỏa là vì công pháp kỳ diệu, còn vị tộc trưởng Viêm tộc lại hoàn toàn dựa vào công phu khống chế hỏa diễm mạnh mẽ dung hợp dị hỏa lại với nhau, từ đó có thể thấy được độ khó không hề nhỏ. Tiêu Viêm có phần rung động, đây là lần đầu tiên hắn nghe được con người không dựa vào phần quyết dung hợp dị hỏa. Hắn vô cùng rõ ràng trình độ khó khăn tới mức nào, mặc dù thực lực hắn hôm nay rất mạnh, nhưng mà cũng khó lòng cưỡng ép dung hợp hai loại dị hỏa, dù sao dị hỏa có tính bài xích quá mãnh liệt. Không hổ là tộc trưởng Viêm tộc, Tiêu Viêm khẽ than thở, trong lòng lại sinh sự bội phục với năng lực của lão Viêm Tấn này. Có điều hắn cũng minh bạch dung hợp hai loại dị hỏa đã là cực hạn người kia rồi, nếu như có thêm một loại nữa cũng chỉ là vô ích mà thôi, trừ khi hắn đạt đến trình độ đấu đế. Nếu không thì cũng là dẫn lửa thiêu thân, chứ đừng nói chi là so sánh với Tiêu Viêm có khả năng dung hợp 6 loại dị hỏa. Vị trí bên phải chính là tộc trưởng Lôi tộc, Lôi Doanh, thực lực gần bằng Viêm Tấn. Đều là đấu thánh cường giả, bát tinh, cũng là người mạnh nhất Lôi tộc. Tiêu Viêm lại là lóe con mắt sáng sang một bên, chỉ thấy một nam tử ngang nhiên ngồi đó, da rẻ ngăm đen như mọi cả răng căng tai. Bộ dạng bên ngoài người này có lực xung kích thị giác rất mạnh, dùng mắt thường có thể thấy được ẩn chứa dưới lớp da đen thui kia là một cái gỗ lực lượng mạnh mẽ đáng sợ. Đôi danh này cực kỳ hiếu chiến, nghe nói năm đó từng giao thủ với Tiêu Huyền tiền bối nhưng lại bị đánh bại. Huân Nhi nhẹ nhàng cười nói, hả? Trong mắt Tiêu Viêm hiện đến sự kinh ngạc, chuyện này đã lâu lên hắn không biết, nhưng năm đó tổ tiên Tiêu Huyền gần như là cường giả mạnh nhất thiên hạ, thế mà Lôi Doanh dám ra mặt khiêu chiến, xem ra bản tính hắn thực sự nóng lạnh. Huân Nhi, trong lúc Tiêu Viêm cùng Huân Nhi trốn ở trong góc nói chuyện với nhau, tự nhiên có một thân ảnh lén lút từ bên ngoài tiến tới, thấp giọng gọi Huân Nhi. Hai người Tiêu Viêm rồi xoay người nhìn lại, nhận ra người nọ từng đi cùng với Tiêu Viêm tiến vào thiên mộ là Hắc Yên Quân Nhị Đô Thống Cổ Hoa. Làm sao vậy? Huân Nhi nghi hoặc nhìn về phía hắn. Hắc hắc, Cổ Hoa cười xấu hổ với hai người Tiêu Viêm, chợt mày ủ rũ nói, ta tới xin cứu viện. Hai người Tiêu Viêm khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn sang Cổ Hoa, hiển nhiên là không rõ ý của hắn, là do đám người Lôi tộc gây chuyện. Khi bọn họ đến cổ tộc điều tra, không ngờ bọn họ cố ý khiêu khích huynh đệ Hắc Yên Quân. Hai bên giao thủ vài trận, kết quả người ta đánh cho tan tác, đồ vật bị cướp đoạt, quả thực là mất mặt. Cổ Hoa xoa xoa bàn tay cười nói, tuy ta biết rõ tính tình của đám Lôi tộc không tốt đẹp gì, nhưng thủ hạ bị đánh nên chúng ta thân là lão đại cũng không thể không ra mặt được, cho nên mấy người chúng ta cũng đành xuất thủ đánh đuổi mấy tên tiểu sa hỏa kia gây sự trở về. Tiêu Viêm liền nghe thấy có chút buồn cười, đuổi trở về chẳng phải là tốt rồi sao? Bọn hắn dù sao cũng là khách nhân, chẳng lẽ còn định tiếp tục kiếm chuyện? Người cho rằng mấy cái sự tình này phụ thân và tộc trưởng Lôi tộc không biết sao, chẳng qua là tiểu bối náo loạn một chút, cho nên bọn hắn không muốn quản mà thôi. Huân Nhi nhẹ giọng nói, đúng vậy, đuổi trở về thì tốt rồi, nhưng mà đám kia cũng không phục, lại đi tìm cứu binh, sau đó đánh bại ta và Cổ Hình Cổ Yêu. Sắc mặt Cổ Hoa có chút buồn bực, bị đánh bại ngay ở cửa nhà mình đúng là tổn hại mặt mũi không ít. Dù sao hắn cũng là một trong tứ đại đô thống Hắc Yên Quân, việc này để cho Thanh Dương đại ca đi giải quyết là xong, hắn là đầu lĩnh Hắc Yên Quân đại đô thống mà. Thanh Dương đại ca cũng bị tên kia đánh bại, nếu không ta đi tìm các ngươi làm gì? Cổ Hoa ngại ngùng nhưng rốt cuộc cũng phải cười khổ nói, hả? Nghe thấy lời này thì Tiêu Viêm và Huân Nhi giật mình kinh hãi. Hôm nay Cổ Thanh Dương đã là cường giả đấu thánh nhị tinh, trong đám thanh niên Lôi tộc còn có người đủ sức đánh bại hắn, chả lẽ là người kia? Huân Nhi nhíu mày suy nghĩ rồi lẩm bẩm, đúng. Cổ Hoa gật đầu nói, không nghĩ tới tên kia bây giờ đã mạnh mẽ đến tình trạng này. Người kia là ai? Tiêu Viêm có chút tò mò. Lôi Động, thiên tài sáng chói nhất Lôi tộc mấy trăm năm qua, từng ở trong mà Lôi Chỉ Lôi Giới 5 năm. So sánh với Lôi Doanh lập kỷ lục khi còn trẻ hơn thì lâu hơn 1 năm. Tuy nói do Lôi tộc dốc lòng tài bồi, nhưng năng lực và thiên phú của hắn không thể hoài nghi. Nghe nói Lôi tộc chuẩn bị bồi dưỡng hắn thành tộc trưởng kế nhiệm. Huân Nhi chậm ngâm nói. Tiêu Viêm gật đầu, không nghĩ tới bên trong Lôi tộc có thanh niên xuất sắc như thế. Xem ra nội tình Lôi tộc quả không kém. Mặt khác năm đó Lôi tộc từng tới cổ tộc ta đề cập vấn đề thân gia. Hơn nữa, khi đó không ít trưởng lão tán thành. Nhưng về sau bởi vì một số chuyện tạm thời buông xuống, về phần hai người có đính ước hôn nhân nhưng mà chưa chính thức, là ta cùng với Lôi Động. Huân Nhi bất đắc dĩ nói. Sặc. Tiêu Viêm lập tức giật mình, không ngửi tới cái tên khốn nạn kia, xém nữa là đoạt luôn lão bà của hắn đi rồi. Huân Nhi, mặc dù tên kia tương đối hiếu chiến, nhưng mà nơi này là cổ tộc, nếu để hắn như vậy trở về, sau này gặp đám người Lôi tộc chỉ sợ sẽ bị chế nhạo mất hết mặt mũi. Cổ Hoa xoa xoa tay cười hắc hắc nói, cho lên hì hì. Huân Nhi, ngươi ra tay thử xem. Nhàm chán, không có khí khách nam tử, Huân Nhi liếc sang hắn rồi thản nhiên nói, hắc hắc, nếu như ngươi không muốn xuất thủ thì để cho Tiêu Viêm muội phu ra tay hỗ trợ Hắc Yên Quân chúng ta được không? Tuy nói hiện tại Tiêu Viêm muội phu đã được tộc trưởng để ý, nhưng vẫn chưa có nhiều danh tiếng đối với huynh đệ Hắc Yên Quân. Giúp chúng ta bộn bề một phen đi, sau này các ngươi thành hôn nhất định chúng ta sẽ giúp ngươi một bữa náo nhiệt. Hắc hắc. Nghe vậy thì Cổ Hoa không nóng vội, ánh mắt trực tiếp chuyển sang Tiêu Viêm cười cười sáng sảo. Ngươi. Nghe Cổ Hoa nói lời này, khuôn mặt Huân Nhi lập tức đỏ hồng, bĩu môi nói, xem ra mục tiêu của ngươi không phải là ta mà là Tiêu Viêm ca ca mới đúng. Cổ Hoa cười ha ha, ánh mắt tràn đầy lửa nóng nhìn Tiêu Viêm nói, thế nào, Tiêu Viêm huynh đệ, có muốn xem thử thực lực đám thanh niên nội tộc hay sao không? Hiện giờ Thanh Dương đại ca đang trì hoãn bọn hắn đó. Bị ánh mắt nóng bỏng của Cố Hoa nhìn chăm chăm vào, Tiêu Viêm nhịn không được cười, lòng sinh ra cảm giác muốn đi xem thử. Trước giờ toàn giao tiếp với mấy lão yêu quái làm cho hắn quên mất tuổi của mình. Nếu dựa theo số tuổi thì hắn phù hợp với đám người cổ hòa vào giai đoạn mới phát triển, nóng lòng hiếu chiến gây dựng danh tiếng của mình hơn. Rồi, theo người là được, dẫn đường để cho ta xem cái tên dám tranh đoạt vợ của ta có năng lực gì.